Phêrô An Ma Tô Bình, linh mục 1831-1861. Thánh Phêrô An Ma Tô Bình sinh đúng ngày lễ kính các thánh, tức là ngày 1 tháng 11 năm 1831 tại làng San Felix Sarrera thuộc giáo phận Vich, miền Cataluna, nước Tây Ban Nha. Thân phụ cậu là ông Sanvio An Ma Tô, làm nghề y sĩ, và thân mẫu là bà Anicia. Cậu có người bác là linh mục, kinh sĩ phụ trách giải tội cho khắp giáo phận, và người em gái sau này cũng là một nữ tu. Cuộc đời của cậu là một chuỗi những biến cố bất thường và rất khó hiểu theo những phán đoán thông thường của con người trần gian. Về thể xác thì cậu Phêrô An Ma Tô mảnh khảnh, yếu đuối hay ốm đau, hầu như không đủ sức khỏe để theo học tới nơi tới chốn, nhất là sau này cậu lại mơ ước trở thành một chiến sĩ đi truyền giáo ở nước ngoài. Bù lại về lòng đạo đức thì cậu lại là một con người rất đáng hãnh diện. Cậu An Ma Tô rất thích đọc tạp chí mang tên Kỷ Yếu Hội Truyền Bá Đức Tin, trong đó có tường thuật rất nhiều về đời sống, nhiều khi rất mạo hiểm, của những nhà truyền giáo nơi các vùng xa xôi hiểm trở. Cậu An Ma Tô rất thích thú và quyết chí sau này sẽ dấn thân theo vết chân của các nhà truyền giáo này. Tháng 8 năm 1847, lúc cậu 17 tuổi, An Ma Tô xin phép cha mẹ để nhập dòng Đa Minh. Cậu được bề trên nhận vào tu viện, và ngày 25 tháng 9 cũng năm ấy, thầy An Ma Tô được mặc áo dòng, bắt đầu năm tập theo luật dòng, và đến 26 tháng 9 1848 thì thầy chính thức khấn dòng. Sau đó thầy học thần học để chuẩn bị lãnh chức linh mục. Đang học thần học thì bất thần lệnh của bề trên gửi tới, thầy phải chuẩn bị lên đường đi Phi Lật Tân. Tháng 9 năm 1849, thầy An Ma Tô cùng với các bạn đồng hành tới Manila tiếp tục học thần học và trau dồi ngôn ngữ và tìm hiểu phong tục văn hóa của các nước Viễn Đông. Ngoài việc trau dồi kiến thức và trí tuệ, thầy còn dành nhiều thời giờ để suy niệm, cầu nguyện và đọc sách thiêng liêng. Năm 1854, thầy được thụ phong linh mục tại Manila, rồi năm sau cha được lệnh xuống tàu cùng với hai linh mục khác qua Việt Nam. Ngày 4 tháng 8 năm 1855, cha An Ma Tô tới giáo phận Đông Đàng Ngoài, tức Bùi Chu. Ở đây, cha An Ma Tô gặp đức cha Hạc Mô Si La Liêm và một số đông anh em dòng Đa Minh về dự lễ tấn phong giám mục cho đức cha Garcia San Pedro Xuyên. Sau đó vâng lệnh đức giám mục, cha Phêrô An Ma Tô nhận tên Việt Nam là Bình và ở lại học tiếng Việt với cha Gaspar Nghĩa tại Nam Am, Đông Xuyên, rồi Kẻ Mốt. Gần một năm sau, cha được cử đi nhận hạt Thiết Nham làm cơ sở mục vụ. Đức cha Hẹp Mô Si La thấy cha Phêrô An Ma Tô Bình còn trẻ trung, hăng say việc truyền giáo, nhưng sức khỏe của cha lại quá mong manh, nhất là lại phải sống chui rúc trong hầm dưới lòng đất, trong bụi rậm bụi tre, ăn mặc thô sơ, thiếu thốn mọi sự cần thiết. Hơn nữa, Việt Nam trong thời điểm này đang bị cấm gay gắt, nên sợ nguy hại đến tính mạng của cha. Do đó, đức cha Hẹp Mô Si La Liêm cho lệnh thay vì ở Việt Nam thì cha An Ma Tô Bình phải sang truyền giáo tại Trung Hoa. Thật là một tiếng sét đánh bên tai, cha An Ma Tô Bình rất buồn khi nhận được tin này, nhưng vì đức vâng lời, cha cũng phải mau mắn thu xếp hành lý lên đường. Cha phải bí mật tìm đến địa điểm hẹn hò ở ven bờ biển. Khi tới điểm hẹn thì được biết tin con thuyền chở các ngài đi Trung Hoa bị động, nên nhóm linh mục đồng hành đã quyết định vội vã nhổ neo đi gấp ngay từ đêm hôm trước rồi. Bị lỡ một chuyến tàu, cha An Ma Tô Bình được lệnh đi phục vụ tại một họ lẻ miền Hải Dương từ năm 1850 tới 1861. Từ đầu tháng 8 năm 1861, do sắc lệnh phân sáp nên hàng giáo sĩ hầu như không thể tìm được nơi nào an toàn để trú ẩn. Cha An Ma Tô Bình rời Thiết Nham, di chuyển sang Kẻ Né, rồi tới trú ngụ ở Thọ Ninh. Nay lại xuống thuyền cùng đi với đức cha Valentino Bẹp Rio Ocoa Vinh, xuôi theo dòng sông Thái Bình tới Hải Dương. Các ngài gặp đức cha Hạc Mô Si La Liêm và thầy giảng Du Xe Nguyễn Duy Khang. Các ngài trao đổi tâm sự, rồi ngay sau đó, mỗi người lại tìm một đường trốn tránh. Ngày 20 tháng 10 năm 1961, khi đức cha Hạc Mô Si La Liêm và thầy giảng Du Xe Nguyễn Duy Khang bị bắt, thì đức cha Valentino Berio Ocoa Vinh và cha Phêrô An Mato Bình cũng đang trên một chiếc thuyền khác, nhưng may mắn đã chạy thoát được. Thấy đức cha Liêm và thầy giảng Nguyễn Duy Khang bị bắt rồi, đức cha Berio Okoa Vinh và cha An Mato Bình nghĩ rằng trốn dưới thuyền chắc không ổn, nên ông cửu trọng là một tín hiệu rất tốt bàn với đức cha là ông sẽ giới thiệu với một người bạn rất tốt là ông Lang Thừa. Ông này tuy ngoại giáo nhưng rất tốt và luôn che chở cho người công giáo. Hai vị đã tới đó và được đón tiếp rất nồng hậu thân tình. Trú ẩn được ít ngày thì một chuyện bất hạnh xảy ra, đó là ông Lang Thừa có một người cháu tên là Khán Cáp. Anh này biết trong nhà ông Lang Thừa chứa chấp đạo trưởng, anh vội đi báo để lấy 300 quan tiền thưởng. Nhưng để tránh tiếng xấu cho ông, anh liền bày kế là đưa đức cha và cha Bình đi trốn nơi khác, lấy lý do là đã có người biết đức cha và cha Bình đang ẩn trốn tại nhà ông Lang Thừa. Anh này dẫn đức cha và cha Bình ra đồng mía trú ẩn, rồi cấp báo cho quan huyện Thanh Hà đem 300 quân lính về vây bắt tại chỗ trong ruộng mía. Thấy không thể lẩn tránh được nữa, đức cha Valentino đứng thẳng lên và dõng dạc nói: "Chúng tôi không cần trốn nữa, nếu các ông muốn bắt thì cứ việc bắt đi." Thế là họ xông vào bắt trói cả hai nhà truyền giáo của Chúa. Hôm đó là 20 tháng 10 năm 1861, bắt được các ngài đeo gông, rồi giải về nộp cho quan tổng đốc Hải Dương. Tới cổng thành Hải Dương, họ đã đặt sẵn một cây thánh giá thật lớn ngay giữa lối đi. Họ yêu cầu các ngài bước qua, nhưng hai ngài đã dừng lại, đức cha Okoa Vinh và cha An Mato Bình, tới quỳ gối cung kính hôn thánh giá, rồi đức cha Valentino hiên ngang đứng dậy nói: "Chúng tôi sẽ không bước qua nếu các ông không chịu di chuyển cây thánh giá này đi nơi khác. Dù có phải chết nơi đây, chúng tôi cũng sẵn sàng chết ngay tại chỗ." Thấy thái độ khẳng khái và cương quyết như thế, họ phải chịu thua, di chuyển cây thánh giá đi. Lúc ấy các ngài mới tiếp tục bước vào công trường. Quan tổng đốc Hải Dương là Nguyễn Quốc Cẩm thấy hai vị đạo trưởng Tây Phương dáng vẻ hiền lành nên không đành tâm đối xử tàn tệ. Ông chỉ hỏi sơ qua về danh tính, tuổi tác và việc giảng đạo như thế nào. Quan hỏi cha An Mato: "Ông tên là gì?" Cha Bình thản nhiên đáp: "Tôi là Linh Mục An Mato Bình, người nước Tây Ban Nha, sang An Nam giảng đạo Thiên Chúa được 7 năm tại nhiều nơi." Sau đó, quan ra lệnh giam mỗi vị một chiếc cũi, nhưng cho lệnh viên cai ngục phải đối xử tử tế và nghiêm cấm không được nói năng vô lễ với các ngài. Thái độ dễ dãi này đã được báo cáo tới quan tổng đốc Nam Định là Nguyễn Đình Tân. Biết tin, ông này đã đích thân tới Hải Dương và dùng quyền ép quan tổng đốc Hải Dương phải lên án trảm quyết ngay. Theo quyết định của quan tổng đốc Nam Định Nguyễn Đình Tân, cha Phêrô An Mato Bình bị lãnh án trảm quyết cùng với hai đức cha Hermosilla Liêm và đức cha Valentino Berio Okoa Vinh. Ngày thi hành án lệnh được quyết định là 1 Tây tháng 11 năm 1861, chính là ngày lễ kính các thánh nam nữ trên trời. Như đã ghi lại trong truyện thánh giám mục Valentino Berio Okoa Vinh, ngay từ sáng sớm ngày 1 tháng 11 năm 1862, đoàn quân hùng hậu nghiêm chỉnh hai hàng, đi đầu là một con voi, theo sau là ba chiếc cũi nhốt ba nhà truyền giáo Tây Phương. Ở giữa là chiếc cũi nhốt đức cha Valentino, bên phải là chiếc cũi nhốt đức cha Hermosilla và bên trái là chiếc cũi nhốt cha Phêrô An Mato Bình. Theo sau xa xa là một số đông dân chúng và cả lương lẫn giáo muốn chứng kiến cái chết anh hùng của các chiến sĩ đức tin. Tới nơi, các quan ra lệnh mở cũi để các ngài bước ra. Các ngài vui vẻ thản nhiên quay nhìn mọi người, cúi đầu chào, và hai đức cha giơ tay ban phép lành lần cuối cùng cho các tín hữu đứng hai bên đường. Sau đó, các ngài quỳ xuống đất sốt sắng cầu nguyện mấy phút. Ba hồi chiêng trống nổi lên, các lý hình đã sẵn sàng giơ cao những lưỡi gươm sắc bén. Đợi tiếng chiêng cuối cùng thì lý hình chém xuống một nhát, cả ba chiếc đầu cùng rơi xuống đất. Mọi người chứng kiến ở vòng ngoài hồi hộp nín thở, có tiếng kêu lớn từ xa: "Trời ơi, đầu các ngài đã rơi xuống đất rồi, ghê sợ quá." Những người dân cả lương lẫn giáo xô nhau tới thấm máu các ngài, thi thể các ngài được an táng ngay tại pháp trường. Một thời gian sau, giáo dân cải táng rước về đặt tại Thọ Ninh, hiện nay thủ cấp của cha thánh Phêrô An Mato Bình, được chuyển về tôn kính ở Tây Ban Nha, quê hương của ngài, còn thi hài thì được an táng trong thánh đường xứ Hải Dương. Đức Giáo Hoàng Pio X đã suy tôn ngài lên bậc chân phước ngày 20 tháng 5 1906 và Đức Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị đã nâng cha Phêrô Anmato Bình lên hàng hiển thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988.